Quốc tế phản ứng mạnh về vụ Việt Nam bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài. Vụ bắt giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài chứng tỏ rõ ràng những cam kết giả dối của Việt Nam về cải thiện nhân quyền, theo tố cáo của các cơ quan bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đài, người vừa bị bắt khởi tố lần thứ hai về tội danh tuyên truyền chống nhà nước hôm thứ Tư, sau khi cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Việt Nam với châu Âu diễn ra tại Hà Nội. Vụ này xảy ra không lâu sau khi Việt Nam nhất trí với các thỏa thuận của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu, trong đó bao gồm nhiều điều kiện, cam kết về tôn trọng nhân quyền.
Both of those are very important indicators of increased repression by Vietnamese authorities. On one hand, you have
ông Phil Robertson thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói, vụ ông Đài xảy ra ngay sau thỏa thuận TPP và trước đại hội đảng sắp tới, cho thấy những áp lực Hà Nội phải đối mặt với quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, về thành tích nhân quyền và với quốc nội trước những nhu cầu của dân chúng đòi hỏi nới lỏng tự do dân chủ ngày càng gia tăng. CPJ, Ủy ban Bảo vệ Ký giả, nói vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Đài là một thông điệp rõ ràng cho thế giới thấy rằng Việt Nam không hề thay đổi trong các chính sách nhân quyền hà khắc và bất dung đối lập. Ông Bob Diaz, điều phối viên phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức CPJ.
It tells us that Vietnam hasn't really changed very much, and that it's still its government is unable to deal with criticism in any form. What we're seeing is,
ông Diaz nói, vụ này chứng tỏ Hà Nội không hề tiến lên phía trước trong lĩnh vực nhân quyền và rằng Việt Nam vẫn nằm bên lề thế giới văn minh tiến bộ về nhân quyền. Tin là những thỏa thuận đổi chác quyền lợi thương mại sẽ thúc đẩy cho nhân quyền Việt Nam là hoàn toàn sai lệch. Các làn sóng đàn áp trù dập nhân quyền sẽ tiếp diễn tại Việt Nam cho tới khi nào chúng ta động được tới lương tâm của những nhà lãnh đạo độc tài. CPJ nói, thế giới sẽ không thấy một đất nước Việt Nam bảo vệ nhân quyền nếu không đẩy mạnh những áp lực đòi Hà Nội phải có những cải cách căn bản từ luật lệ, từ thể chế và từ chính sách cai trị. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở tại Pháp nói, vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài đã khiến cho quốc tế thêm một lần nữa phẫn nộ về thành tích nhân quyền của Việt Nam. Ông Benjamin Ismail, phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức RSF, phát biểu.
They have to understand that the policy of repression of all basic
ông Ismail nói vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ mang lại hiệu ứng ngược cho Việt Nam vì một blogger bị bắt sẽ có hàng chục blogger khác đứng lên và cuộc đấu tranh đòi hỏi dân chủ nhân quyền của người dân Việt Nam sẽ ngày càng được khơi dậy cảm hứng và mạnh mẽ hơn từ những chính sách hà khắc như thế này. Vẫn theo lời ông Ismail, đã tới lúc người dân Việt Nam không thể câm lặng. ASF ca ngợi luật sư Đài là một nhà hoạt động dũng cảm, kiên trì tranh đấu cho tự do và dân chủ trong nước, người đã giúp nâng cao nhận thức về nhân quyền cho người dân Việt Nam, cũng như cho thế giới thấy rõ thành tích nhân quyền của Hà Nội, bất chấp những rủi ro cho riêng bản thân mình. Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ khuyến cáo Hà Nội không thể tiếp tục những chiêu trò đã cũ rằng chỉ nhượng bộ nhân quyền khi cần thiết để đổi chác các quyền lợi thương mại, rồi sau đó lại tiếp tục mọi chuyện, vì cộng đồng quốc tế biết rất rõ và hiểu rất rõ những gì đang diễn ra tại Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài là một nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Ông cũng là một cựu tù nhân lương tâm, người thành lập Ủy ban Nhân quyền Việt Nam vào năm 2006. Từ năm 2007 tới năm 2011, ông thọ án 4 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi ra tù, ông lập Hội Anh em Dân chủ vào tháng 4 năm 2013 và tiếp tục các nỗ lực giáo dục ý thức dân chủ nhân quyền cho người dân trong nước. Nhà hoạt động Phạm Bá Hải, thân cận với ông Đài, nói luật sư Đài bị bắt cùng với người cộng sự Lê Thu Hà và hiện chưa rõ tung tích bà Hà ở đâu. Ông Hải cho biết cơ quan an ninh còn khám xét nhà và tịch thu một số tài sản.
Số tài sản mà đã bị tịch thu đưa đi gồm 4 thùng cà tông và số tài sản khá nhiều, gồm có 2 laptop, kể cả laptop của vợ Đài cũng đang gì cũng bị lấy, rồi cell phone, các USB, các đĩa CD, các sách về mà Đài có liên quan với về nhân quyền, một số áo có in logo về nhân quyền. Và đặc biệt là có 4 cái bao thư tiền, thì những 4 bao thư này là Đài hoạt động nhân đạo giúp đỡ cho một số gia đình tù nhân lương tâm, họ có kinh phí để nuôi hay là những nhà hoạt động mà gặp khó khăn.
Vâng.
Thì bốn bao thư này thì ví dụ như là dành cho thư cho gia đình anh Trần Anh Kim hay là một số anh em khác.
Dạ.
Và số tiền trong đó gồm có cả tiền Việt và tiền ngoại tệ.
Báo chí nhà nước loan tin luật sư Đài nhận tiền từ nước ngoài để hoạt động chống đối nhà nước. Nhà hoạt động Bá Hải bình luận.
Trong đặc điểm trong công việc của những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam cũng như trên khắp thế giới là bởi vì bản thân họ hầu hết là điều trị thất nghiệp, đặc biệt ở Việt Nam là họ cắt đi những cái công năng việc làm, không có những nguồn kinh phí, ngay cả gia đình cũng không thể mà cung cấp. Cái thứ hai nữa là các tổ chức xã hội dân sự mà họ hoạt động cũng không có cái nguồn tài chính, mà bởi vì bản thân họ không phải là cái tổ chức lợi nhuận mà là những tổ chức cái lợi nhuận không làm việc vì vấn đề lợi nhuận, và họ hoạt động hoàn toàn thuần túy vào sự tin tưởng của xã hội và sự ủng hộ tài chính của bản thân họ và những người cá nhân của người khác. Cho nên việc Đài nhận tiền của cá nhân này hay từ của người khác là một việc làm rất đương nhiên. Thì có thể là người đó trong nước hoặc là những người bào, người Việt ở hải ngoại hay là các tổ chức quốc tế khác là cái chuyện rất bình thường.
Về cáo buộc nhận tiền từ nước ngoài, luật sư Hà Huy Sơn, người từng tham gia các vụ án xét xử các nhà bất đồng chính kiến, nhận định.
Bộ luật hình sự Việt Nam cũng không có cái quy định nào là cái việc là cấm công dân được phép nhận tiền của nước ngoài. Về mặt pháp lý thì tôi có thể hiểu rằng là đây là người ta đưa ra một cái chứng cứ để nói rằng cái tiền đây nó là một cái phương tiện để thực hiện một cái hành vi mà người ta cho rằng là vi phạm pháp luật. Theo pháp luật thì nó cũng không phải là một cái tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ tội gì cả, mà đây cái phía bên viện kiểm sát người ta muốn chứng minh cho cáo buộc của người ta có cái sức thuyết phục thôi.
10 ngày trước khi bị bắt, luật sư Đài bị một nhóm an ninh mật vụ và côn đồ hành hung sau khi ông tổ chức một buổi hội thảo về nhân quyền tại Nghệ An. Sự việc đã được phía EU nêu lên trong cuộc đối thoại nhân quyền với Hà Nội hôm 15 tháng 12 và là trường hợp mới nhất trong loạt các vụ hành hung nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền trong 18 tháng qua tại Việt Nam mà Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. Úc tuyên bố tiếp tục bay tuần tra Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố Úc sẽ không nhượng bộ trước áp lực từ Trung Quốc yêu cầu ngưng các chuyến bay tuần tra trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng hôm thứ Ba loan báo một trong những máy bay của Úc đã thực hiện một cuộc tuần tra hàng hải thường lệ ở Biển Đông từ ngày 25 tháng 11 tới 4 tháng 12, giữa lúc tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ khuyến cáo Biển Đông có thể bị nhấn chìm bởi một cuộc chạy đua võ trang có thể có. Động thái của Úc tiếp theo sau các cuộc tuần tra của tàu chiến Mỹ áp sát những hòn đảo nhân tạo Bắc Kinh Xây ở Trường Sa, khiến Trung Quốc phản ứng tức giận. Trong khi các giới chức quốc phòng Mỹ cho biết có thể trong năm nay sẽ không thực hiện thêm một cuộc tuần tra như thế, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mary Spence của Úc ngày 17 tháng 12 nhấn mạnh Canberra không bị chùn bước trước những lời cảnh cáo của Bắc Kinh. Bà Payne nói các chuyến bay này là một phần thông lệ trong vai trò của Úc giúp duy trì an ninh, ổn định khu vực. Phát biểu được đưa ra sau khi tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc khuyến cáo Úc chớ có tiến vào không phận gần vùng biển có tranh chấp, nếu tái diễn sẽ đối mặt với một sự trả đũa quân sự. Lên tiếng tại Adelaide hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mary Spain khẳng định Úc luôn thực thi quyền tự do hàng hải tại khu vực một cách xây dựng.